anh ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, yêu không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, yêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 13 tháng 2 năm 2016, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ chào chú.
Cô khỏe không cô ạ?
Dạ con khỏe, năm mới chú khỏe không?
Tôi thường nói với cô là tuần nào, ngày nào tôi cũng khỏe cả. Dạ. Và nhất là năm mới thì lại càng khỏe nữa, thưa cô Nam Phương.
Dạ vâng.
Chúng ta lại được gặp nhau một tuần lễ.
Dạ.
Chúng ta đã trải qua những ngày đầu tiên của năm Bính Thân. Tháng riêng là tháng vui xuân. Và tiếp theo những ngày vui vẫn tiếp nhận được cho năm nhuận 2016.
Đã bị gián đoạn.
Đầu tuần vừa qua, chúng ta đón Tết. Tết đến không quên về tổ quốc, xuân sang mãi nhớ đến không gian. Thưa cô Nam Phương biết, Tết là thời điểm rũ bỏ tất cả những điều không tốt, không may, những gì đã cũ. Tết đến người ta vui vẻ, dịu hiền, là cơ hội để hòa giải những bất đồng. Giận đến chết, Tết đến cũng thôi. Đó là giá trị đạo đức và giá trị thẩm mỹ của người Việt Nam. Lòng Việt Nam muốn đạt tới. Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện Tết đón xuân ngày hôm nay, chúng tôi xin phép cô để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình này đi toàn cầu, cũng như tất cả những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Thưa cô Nam Phương, cuối tuần này ta lại có lễ tình yêu. Trái đất này nếu không có tình yêu sẽ khô cằn sỏi đá. Mỗi năm vào ngày 14 tháng 2 Valentine là ngày tình yêu giữa người và người. Ngày lễ tình yêu mãi mãi, ngày ý nghĩa trân trọng, mỗi năm một lần, mang thông điệp lành từ trái tim đến với trái tim. Những kẻ theo 4 tốt, 16 chữ vàng mã, có suy nghĩ về hai ngày lễ quan trọng này như vậy không? Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay, dù là bậc tu hành, cũng sẽ tâm tình về hai điều này. Và hình như chúng tôi đang gặp trở ngại với đường dây từ trong nước. Nhưng cô Nam Phương sẽ chắc chắn sẽ nối kết lại đường dây ngày hôm nay. Để cho tôi nói chuyện với người khách mời đặc biệt là vào đầu xuân. Thưa cô Nam Phương, đường dây bờ Tết ấy, thường là chúng ta hơi khó khăn với trong nước đấy. Không phải riêng chương trình Từ Cánh Đồng Mây đâu. và tất cả những người dùng điện thoại 27 đều cho tôi biết khó khăn này cả. Hy vọng là chúng ta nói chuyện được, chúng ta kết nối được với đường dây trong nước. Chúng tôi xin phép quý lỗi quý vị lý do kỹ thuật nối đường dây được với người khách mời của tôi ngày hôm nay. Tôi xin được nhắc lại là những kẻ theo 16 chữ vàng mã và 4 tốt có suy nghĩ hai ngày lễ quan trọng của đầu năm, đó là ngày Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch và ngày lễ tình yêu hay không? Từ thành phố Dallas, bang Texas, xin gửi lời chào đến Hòa Thượng Thích Công Tánh thuộc Chùa Liên Trì. Thưa Thầy, nếu Thầy nghe được con ạ.
Dạ vâng, dạ, dạ là Phật. Dạ, bây giờ hồi nãy giờ số máy nó bị tắt 2-3 lần. Thành thử cho nên dạ thưa bây giờ thì nghe lại được rồi. Xin kính lời chào anh Phan Đình Minh và cũng như quý đài cùng tất cả quý khán thính giả đang nghe đài hôm nay. Dạ vâng, dạ xin kính chào tất cả đó. Dạ.
Xin đạo Phật thưa Thầy, chúng con rất là vui dù là chúng ta chế mất 5-7 phút về vấn đề nối kết đường dây trong nước và ngoài nước. Trong phần mở đầu có thể Thầy nghe được con, có thể Thầy không. Chúng ta đã có những ngày đón xuân dương lịch, xuân âm lịch. Và hôm nay ở bên Hoa Kỳ và chắc chắn ở trong nước các cậu ấm, các con to bà lớn cũng đang đón lễ, gọi là lễ tình yêu. Trong ba những cái ngày vui đầu xuân này, Thầy có cái tâm tình gì không thưa Thầy, thưa Hòa Thượng Thích Công Tánh à?
Dạ thì kính thưa anh Phan Đình Minh cũng như tất cả quý đài, thì có thể nói là trước tiên thì chúng tôi nhân dịp đầu xuân thì chúng tôi xin thành kính kính cầu chúc đến cho toàn thể tất cả quý cộng đồng người Việt chúng ta ở hải ngoại thì một cái năm bình thân, năm mới được mọi sự đều được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và đều được thành đạt trong năm mới. Thì chúng tôi cũng đồng thời thì chúng tôi cũng xin là chúng tôi nghĩ rằng nếu quý bà con chúng ta nếu có được một cái sự thành đạt, một cái sự hạnh phúc, một cái sự an bình ở nơi nào đó, nhưng mà nếu như bây giờ ở quê hương Việt Nam chúng ta, tổ quốc chúng ta mà không có được cái sự an bình, không có được cái sự hạnh phúc, không có được cái tự do dân chủ nhân quyền, thì tôi nghĩ rằng bà con đồng bào hải ngoại chắc rằng cái niềm vui hạnh phúc đó cũng không trọn vẹn. Cho nên trong một cái dịp chúc xuân đầu năm của chúng tôi thì tôi có nói rằng cầu mong và xin kính cầu nguyện cũng như xin kính mong tất cả quý bà con đồng bào có cái lòng ý tưởng đến quê hương Việt Nam thì cùng nhau để xin gọi là cầu nguyện hoặc là dấn thân để mà vận động hay là đấu tranh góp phần cho một cái tương lai của quê hương tổ quốc Việt Nam chúng ta có được cái sự tự do dân chủ nhân quyền, tự do tôn giáo, cũng như làm sao để bảo toàn được cái lãnh thổ lãnh hải quê hương Việt Nam trước cái sự xâm lược của Trung Cộng. Thì chính vì trong cái lời chúc xuân của chúng tôi như vậy đó thì chúng tôi cũng xin thưa rằng nếu mà chúng ta toàn dân chúng ta tất cả trong và ngoài nước thì nếu mà đạt được cái vấn đề đó thì cái niềm vui và hạnh phúc nó mới được trọn vẹn. Chúng tôi xin kính lời chúc mừng và xin cầu nguyện đến tất cả như vậy. Xin thưa với quý thầy và A Di Đà Phật.
Thưa Thầy, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cánh đồng mây Đài Sài Gòn Dallas, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do và những người thân mến đang theo dõi chương trình này, chúng con kính chúc lại Thầy an khang và thật nhiều sức khỏe. Thầy thời Thầy đi học, Thầy cũng đã học, và thời con đi học, con cũng đã học về lịch sử Đông Đa là một trang sử kiêu hùng của người dân Việt. Hàng vạn xác quân Thanh đã nằm chết trên gò Đông Đa. Tổng đốc Lương Quảng, Tôn Sĩ Nghị đã phải bỏ mất hồn chạy về. Và một tên tướng nữa là Sầm Nghi Đống đã phải treo cổ tự tử. Ngày lễ Đông Đa có lẽ đã qua một ngày, hai ngày gì đó. Trong cái tâm tình của người Việt yêu nước, nhớ đến cha ông trong trận này, và nhìn lại cái tâm tình những người đang cầm quyền bây giờ. Và Thượng Thích Công Tánh có tâm tình gì về ngày Đông Đa hay không thưa Thầy?
Dạ thưa, thì chúng tôi cũng xin đưa rằng tất cả những người con dân Việt Nam chúng ta, nếu ai mà cũng có lòng nghĩ đến tổ quốc, nghĩ đến quê hương và nhớ lại lịch sử của tiền nhân, thì chúng ta đều không thể nào quên những cái ngày trận Đống Đa được, cũng như những cái trận Bạch Đằng Giang hay là những cái cuộc mà phá tấn Bình Liêu, và tất cả những cái tinh thần mà những anh em tiền nhân của chúng ta hy sinh để bảo vệ quê hương tổ quốc. Thì tôi nghĩ rằng ngày hôm nay á, thì cái việc đó thì tôi nghĩ rằng tất cả anh em chúng ta cũng đều không quên được. Nhưng mà chỉ tiếc rằng là tại sao mà ở quê nhà thì dưới một cái chế độ cộng sản đó thì không có ai mà để ý đến cái trận Đống Đa này, cũng như những cái công lao tiền nhân bao nhiêu đời để mà giữ gìn tổ quốc giang sơn nắm bắt của chúng ta. Thì bởi vì rằng là chắc tất cả quý bà con cũng đã biết rằng là bây giờ đây thì là cái những người cộng sản lãnh đạo đất nước thì họ là cũng như là họ đã có những cái dịch vụ thành đô, những cái mà từ thời ông Hồ Chí Minh cho ông Phạm Văn Đồng cũng đã có những cái sự gọi là đã có những cái sự gọi là bán nước rồi thành thử. Cho nên bây giờ khi mà cho nên đáp trung cộng thì bây giờ cái Việt Nam nó cũng như là nó lệ rồi đó. Thành thử xin thưa rằng là không, họ không có bao giờ mà dám mà nhắc đến những cái chuyện ngay cả bây giờ họ muốn bỏ cả cái lịch sử cũ mà không nhắc đến những cái chuyện của bảo vệ tổ quốc ngày xưa. Bởi vì như vậy thì rõ ràng là cho nên người tất cả chúng ta phải biết rằng là coi như chế độ này họ đã có những cái thỏa ước mà đến có thể đến năm 2000 thì chúng ta ở Việt Nam chúng ta trở thành một cái tính của Trung Cộng. Thành thứ danh đương nhiên là họ không thể nhắc lại những cái công lao tiền nhân để bao xây dựng và bảo vệ tổ quốc được. Thì chúng tôi cũng xin có mấy lời như vậy, và chỉ còn lại những anh em nào có cái sự có cái lòng nghĩ tưởng đến quê hương tổ quốc đó, thì chúng ta mới kể lại mới nhớ đến những cái chuyện mà như anh Thanh Đình Minh vừa nói. Thì chúng tôi xin thưa như vậy thôi.
Đống Đa một giai đoạn lịch sử hào hùng chống ngoại xâm, một tinh thần bất khuất của dân tộc Việt không khuất phục trước bất cứ một thế lực nào. 200 năm về trước, 1789 cho đến bây giờ, tinh thần bất khuất của người Việt Nam trong và ngoài nước cũng như vậy thôi, thưa thầy. Nói đến chuyện trong và ngoài nước, bây giờ chúng con nói chuyện ngoài nước đi. Mùa xuân năm nay tại xứ Texas, chúng con các chùa, các nhà thờ đón xuân đặc biệt, người người đến thăm người người, và cũng như trong ngày lễ tình yêu người người, chúc lành người người. Đó là ngoài nước. Nói về trong nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có điều gì cần nói không? Chùa chiền, nhất là chùa Liên Trì đang bị ho ép. Có đón xuân vui không? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Thưa, thì anh đã có nhắc qua về cái hồi nãy anh có nhắc lại về cái vấn đề ngày lễ tình yêu đó. Và cái
chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị vì lý do kỹ thuật. Chúng tôi đã phải đi từ chùa Liên Trì ở trong Sài Gòn ra miền Bắc để nói chuyện với một người bạn trẻ về tình hình Tết cũng như tình hình của người bạn trẻ tại miền Bắc. Từ đài Sài Gòn Dallas 1600 xin gửi lời chào đến kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, nếu ông nghe được tôi.
Vâng, tôi vẫn nghe được quý đài.
Hiện tại kỹ sư đang ở đâu, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, tôi đang ở tại thành phố Hải Dương, ở một chỗ cũng tương đối yên tĩnh, và ở miền Bắc Việt Nam hiện nay là vào tầm 10:21, tức là 22:21 giờ Hà Nội.
Chúng tôi cảm ơn kỹ sư trong những giây phút rất là đặc biệt về đêm, về Tết. Chúng tôi đi chúc Tết một vị chân tu từ trong Sài Gòn và đưa đường dây ra ngoài Hải Dương để chúc Tết đến kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Xuân Bính Thân, ông có gì vui không? Tình hình sức khỏe của ông và tình hình OF của ông với công an như thế nào?
Xin thưa với quý đài và quý thính giả rằng là sức khỏe tôi thì vẫn bình thường. Thì tất nhiên là ngày Tết thì nó là một cái ngày lễ ngày hội truyền thống của dân tộc. Thì tất nhiên là Tết năm nay thì nói thật là nó cũng không được vui lắm, tại vì như thế này, kinh tế của Việt Nam vào năm 2016 này là đã rơi xuống cái điểm đáy, và nó đã dẫn đến Tết ảm đạm, khó khăn chưa từng có trong khoảng độ 20 năm trở lại đây. Nói chung là vì đến cái tình hình kinh tế nó khủng hoảng, rồi nhiều cơ sở sản xuất là bây giờ tan vỡ, thậm chí là lương của những người lao động và nhiều tầng lớp khác đều sụt giảm, thậm chí có những nhiều công nhân thì không cả tiền thưởng Tết ấy. Nói chung nó khó khăn chung lan tràn nó khắp xã hội đấy. Tại vì từ sau cái đại hội đảng này nó cũng không có gì không khí gì mới, tại vì nó là kết quả của những cái năm phá hoại, hơn 10 năm phá hoại của Nguyễn Tấn Dũng đã làm kinh tế Việt Nam rơi xuống đáy, từ những cái hậu quả của những cái cướp phá làm xuống cấp nền kinh tế và rơi xuống gọi là một là không phanh.
Tôi muốn hỏi trước khi cái sự tiếp cái tâm tình của ông về đại hội 12. Tôi có thưa chuyện với một vị chân tu ở trong miền Nam tại Sài Gòn về trận Đống Đa. Tôi không biết là ông còn trẻ thôi, ông còn trẻ thôi. Lúc ông đi học trung học cũng như là học đại học, ông có được học về lịch sử Việt Nam, ông có được học về trận Đống Đa hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
À vâng, tôi tất nhiên là cái về lịch sử về cái trận Đống Đa, Ngọc Hồi và Đống Đa và cái chiến thắng trong ngày mùng năm Tết ấy, tất nhiên là trên thời của tôi tất nhiên là được học rất phổ biến, và đó là cái trận đại thắng quân Thanh, quân Mãn Thanh của Hoàng đế Quang Trung, mà đã cuộc hành quân thần tốc, mà cho đến bây giờ nhiều người vẫn còn ngạc nhiên về tốc độ hành quân và đưa một lực lượng lớn và ém lực lượng tại chỗ, cái khả năng hậu cần mà cái thời đấy là nó rất khó khăn đấy, thế mà có thể giải quyết được về bài toán về tốc độ di chuyển quân đội và bảo đảm hậu cần và khả năng đánh chia cắt bất ngờ đấy để tiêu diệt một đạo quân lớn lên tới 29 vạn của Tôn Sinh Nghị. Và đấy là nó quả là nó tạo thành những cái gò Đống Đa, đó là xương của quân Mãn Thanh. Quang Trung đã đánh trong 5 ngày mà đánh tan một đạo quân rất lớn đại bại như vậy. Đấy, về lịch sử và cái đáng ghi nhớ và cái Tết theo tây lịch là 1789. Đấy, nó là một cái chiến thắng gọi là vẻ vang của cả một cái dân tộc Việt. Cái điều đó thì tất nhiên những người mà có tâm huyết với lịch sử thì mà có lương tâm thì không thể nào mà không thể nhớ được ạ. Đấy, đấy là điều là những cái gì mà tôi đã còn động lại trong óc bây giờ mà, và nó là sự thật lịch sử.
Ông có trí tuệ tốt lắm đấy. Tôi không báo cho ông biết trước tôi nói gì mà ông biết. Ông nhớ rõ năm Kỷ Dậu 1789. Bây giờ thế này, ông nói thời buổi khó khăn. Đó là thời buổi của cha ông chúng ta ngày xưa. Thời buổi của nơi ông sống bây giờ là thời buổi của đảng ta quang vinh. Đảng ta đánh những thế lực lớn trên toàn cầu. Đánh Tây, đánh Mỹ. Tôi hỏi ông là một người trẻ có lòng yêu nước, nhớ cả năm Kỷ Dậu. Liệu chúng ta có đủ khả năng nối gót tiền nhân, nối gót trận Đống Đa? Nếu có một trận Đống Đa khác ngày hôm nay xảy ra tại Việt Nam bây giờ, liệu chúng ta có làm được? Liệu chúng ta có thể vượt qua được những khó khăn hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, với cái truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc ta đấy, đấy, và người Việt Nam ấy luôn luôn là một dân tộc rất có khả năng thích ứng về khó khăn, và một dân tộc thiện chiến, rất linh hoạt trong quân sự. Nếu như với trình độ hai quân đội của tàu cho quân đội Trung Quốc, với cái theo tôi được biết đấy, với trang bị vũ khí và tổ chức với một hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc là cho quân đội của Trung Quốc tham nhũng trầm trọng, mà khả năng tổ chức cũng không được tốt lắm, và vũ khí và trình độ vũ khí của quân đội Trung Quốc thì nói thật là nó cũng không hơn gì quân đội Việt Nam. Thì về nhiều mặt đấy, tác chiến thì tất nhiên là nếu như có một cuộc chiến xảy ra thì một Đống Đa nữa hoàn toàn có thể xảy ra, mà thậm chí với khả năng bây giờ thì có thể là hơn thế nữa.
Ông chắc chắn sẽ là một trong những người cầm súng bảo vệ đất nước, và chúng tôi là những người ở hải ngoại này chắc chắn cũng một lòng một tâm một ý với những người yêu nước như ông. Cái phần ông mới trả lời trước, tôi muốn hỏi ông về cái tâm tình Đống Đa đã. ông trong trong câu trả lời của ông có nhắc đến Nguyễn Tấn Dũng phá hoại đất nước, phá hoại nền kinh tế. Cái tâm tình của ông như vậy tức là Nguyễn Phú Trọng tốt hơn Nguyễn Tấn Dũng à? Ai tốt hơn ai? Kẻ nào bán nước hơn kẻ nào?
À, vâng, như thế này nè, phải nói như thế này. Nguyễn Tấn Dũng thực ra chính là một gián điệp cải lại của tàu, tức của Trung Quốc. Tại vì Nguyễn Tấn Dũng chính là quân hoa của Đức Anh. Đức Anh là một tay thân tàu ấy, được lên là nhờ Lê Duẩn. Rồi là tay Lê Đức Anh là tay là có là cái tổ sư thiết kế của những cái kế hoạch bán nước. Thế là Nguyễn Tấn Dũng ấy, theo nhiều hồ sơ biết đấy, thì không thể nào là yêu nước được. Và khi dưới thời Nguyễn Tấn Dũng ấy, thì kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc hơn bao giờ hết, và rất nhiều vùng đất của Việt Nam đã bị sang nhượng từ các bản gốc và cho đến cả bố trí Tây Nguyên. Còn Nguyễn Phú Trọng thì nếu mà những người nào am hiểu thì ông ta đã từng du học tiến sinh về chính trị ở bên Nga. Nguyễn Phú Trọng thực ra là người thâm trầm và kín đáo, mềm mỏng nhưng khôn khéo. Thì nếu nói về lòng yêu nước ấy, thì chúng ta hãy nhìn vào những cái gì thực tế đem lại cho đất nước, và Nguyễn Tấn Dũng đã phá hoại cả đất kinh tế Việt Nam, có hệ thống ra sao. Một người yêu nước thì không thể có cái sự phá hoại kinh tế một cách tụt dốc thê thảm, rơi xuống tận đáy như vậy, và để lại một cái núi nợ công, để một cái gánh nặng nợ và một cái ngân cũ trống rỗng và nền kinh tế trống rỗng không phanh. Đấy, thế nên trong cái cuộc đại hội đảng này sẽ loại trừ được phe cánh Nguyễn Tấn Dũng, là đã loại trừ được một cái mầm mống tan rã đất nước, một cái mầm nấm mất nước, và để cho kinh tế khỏi thê thảm hơn nữa. Đấy, từ những cái vụ Vinasin, Vinalai, rồi một loạt những cái tập đoàn quả đứng thép không có sức mạnh về cạnh tranh, như là một những cái tập đoàn do Nguyễn Tấn Dũng lập ra đấy, không có thế mạnh về mặt kỹ thuật, những khả năng kinh doanh tiếp thị cả. Thế mà toàn nhập những công nghệ vãi rác của nước ngoài, nhưng nó dẫn đến là nền kinh tế bị hút, bị thua lỗ, dẫn đến nợ lần, và nó sẽ kéo theo cái nhiều ngành nghề khác vì là cái nợ xấu của ngân hàng ấy, do nó bị dồn nợ của Vinasin, Vinalai, nên là nó kéo đi trong kinh tế ấy, và trong cái logic nó có những cái phép kéo theo. Ví dụ như là một mặt bị suy giảm, mà một suy giảm bằng lớn thì nó sẽ tất yếu sẽ dẫn đến kéo theo những ngành nghề khác bị suy giảm sức mua. Và tại vì mọi nền kinh tế nó có những cái mắt xích liên quan đến nhau, thì không thể nào một mặt suy giảm lớn, một mảng bị yếu, nó không thể kéo theo, không thể mà không kéo theo được những cái mảng lớn kia, nó cũng bị lao theo. Thế nên là việc Nguyễn Tấn Dũng đã làm kinh tế rơi xuống đáy cẩn trọng là cái điều tất yếu, hắn sẽ bị loại bỏ sau đại hội đảng này, và toàn bộ phe cánh của Nguyễn Tấn Dũng sau đại hội đảng này sẽ bị thanh trừng triệt để.
Những điều ông nói nó không đủ, chỉ cần biết về sự độc ác, sự đồi trệ của Đảng Cộng sản, nhưng chúng ta cần phải làm điều gì đó với những điều chúng ta biết. 90 triệu người dân, trong đó có kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, ông nghĩ có thể chúng ta làm được điều gì không?
Tất nhiên là người dân ấy, tuy rằng là thụ động nhưng mà không hoàn toàn hạn chế, tại vì người dân bây giờ có những cái phương tiện hỗ trợ, những cái internet và những cái tiếng nói độc lập, nó có những cái ảnh hưởng tác động dư luận. Người dân hoàn toàn không phải là hoàn toàn là lệ đâu. Người dân dù có ở trong cái chế độ bị kìm kẹp thì vẫn cỡ sao thì họ vẫn là có những cái trí tuệ và vẫn có cái phương cách để mà đâm thủng bức màn và nói ra cái điều mà nó là ung thối. À, cái tác động sức mạnh của dư luận ấy, thì dù thế nào thì người dân luôn là yếu tố quyết định. Dù thế nào chăng nữa thì người dân không bao giờ bị thụ động hoàn toàn, và vai trò của người dân là dù có bị kiềm kẹp đến thế nào đi chăng nữa, đến cả một xã hội của hơn 90 triệu dân ấy, thì không thể người dân không có cái tiếng nói quyết định, hay là có một cái quyền lực sức mạnh quyết định nào để thay đổi một cái thể chế cai trị mình.
Ông nghĩ thế nào trước và sau đại hội 12, kỹ sư Nguyễn Minh Sơn là một người trẻ?
Vâng, sau đại hội 12 này sẽ là có những cuộc thanh trừng rất lớn. Vì sao? Vì một nền kinh tế bị khủng hoảng toàn diện rơi xuống đáy ấy, sẽ rất khó khăn trong cái việc trả lương cho một bộ máy hành chính lên tới hơn 2 triệu nhân viên và khoảng độ 11 người ăn lương, trong đó cả lương hưu. đấy, thế là việc cái thanh trừng để nó giảm cái gánh nặng chi phí cho cái ngũ công chức thừa đấy là không thể tránh được, và thanh trừng đợt này rất lớn. Trong lịch sử của cái chế độ cộng sản đấy thì chính Stalin ngày xưa đã có những cuộc đại thanh trừng để gọi là cướp đoạt lại những cái tài chính của những tham nhũng và để cứu được nền công nghiệp của nước Nga. Thế nên trong cái việc khi một nền kinh tế nó đã khó khăn, thế thể kiệu không đủ trả lương như vậy thì bắt buộc phải loại bỏ nhau để tồn tại. Đấy, thì để cho những cái công chức cái phái thế mạnh đấy thì nó sẽ được đảm bảo sống sót đấy, tại vì trong chính trị đấy đôi khi nó đến một cái khủng hoảng, nó sẽ dẫn đến cạnh tranh sinh tồn để nó chọn lọc loại bỏ những cái đối tượng yếu thế. Thế nên sau cái đại hội đảng này thì nó sẽ có rất nhiều biến động đấy, trong đó là rất nhiều bị thanh trừng mất việc, và nó từ những cái thanh trừng mất việc đấy có những cái bất mãn của những cái nhân vật chốt cung bị hạ bệ. Thế nên là sau đại hội đảng này nó sẽ còn những biến phức tạp do những cái mâu thuẫn tích tụ khoảng bao nhiêu năm ạ.
Ông có nói đến cái chữ nhắc lại 1-2-3 lần về cái chữ thanh trừng. Thanh trừng, hai cái chữ đó và những cái công việc đó nó chỉ xảy ra tại những nước cộng sản, nước độc tài thôi, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Nếu mà nói về chuyện thanh trừng đi, ông là một người rất cập nhật hóa với tình hình trong nước cũng như tình hình tại hải ngoại qua hệ thống mạng toàn cầu. Ông biết cách đây một thời gian Tập Cập Bình đã đưa vào nhà kho những tay tổ ngày xưa, đó là Giang Trạch Dân, Bạc Lai Hy, và đưa vợ Bạc Lai Hy xử tử hình treo về tội giết người. Đó là chuyện bên Tàu, thanh trừng. Chuyện bên Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng bây giờ không phải khóc như đại hội lần trước nữa. Nguyễn Phú Trọng có đầy đủ bằng cớ do kỹ sư Lê Anh Hùng tố cáo, Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải là hai kẻ hiếp dâm, giết người, có bằng chứng đầy đủ. Liệu Nguyễn Phú Trọng có dám làm chuyện đưa những tay này vào nhà kho hay không? Có không?
À vâng, cái chuyện đấy là hoàn toàn có thể xảy ra. Những điều gì chưa xảy ra không có nghĩa là không xảy ra, đúng không? Nhưng mà trong cái cơ chế của cái chế độ thì có thể điều đó sẽ không làm một cách công khai, sẽ làm một cách kín đáo bằng cách thủ tiêu hoặc là dưới nhiều hình thức, ví dụ phản phúc, giam lỏng đến suốt đời. Nói chung là trong chế độ cộng sản nhiều khi người ta không cần chỉ sự công khai cho pháp luật, và nó sẽ chỉ nhiều cách cần tàn độc hơn. Đấy, cái cuộc thanh trừng đấy nó sẽ có rất nhiều cái cớ để loại bỏ nhau. Nhưng mà trong cái loại bỏ nhau ở cái đất nước này thì không hy vọng rằng sẽ đưa ra tòa công khai. Và chúng ta phải nhầm hiểu rằng là cái giết gần đối thủ, giết gần còn đối thủ một cái kín đáo đấy ạ.
Tôi hỏi ông là tôi hỏi thôi, tôi không biết là có thể họ đã chia quyền chia trác nhau rồi. Tôi ông có biết về chuyện bên Nga, có lẽ ông nhắc về chuyện bên Nga. Ngày xưa bên Nga có một cái tay nó tên là Boris Johnson, anh ta can đảm, anh ta trao quyền cho cái thằng Putin, bây giờ nó vẫn làm tổng thống, làm thủ tướng gì đó, và nó đi ra. Đã có mình tôi cũng trên chương trình này tôi nói là các ông ấy giàu cả rồi, những tay này, những viên chức này nó đều giàu cả, tại sao nó không đi? Tại nó không đi để hưởng cái tiền nó đi. Ông có nghĩ cái điều khuyên như vậy là đúng không, kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
À vâng, đúng thế ạ. Tại vì như thế là thực ra cái đời sụp đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô là nó do cơ cấu đặc quyền đặc lợi, và khi những cái đảng viên nó trở nên giàu có rồi thì nó muốn hợp pháp hóa tài sản mà nó cướp bóc ăn cắp được, cho nên là nó cũng có gì cái tình thế nó cũng muốn giải thể Đảng Cộng sản đấy, vì cái lý do đấy thôi. Nên là nó tan vỡ thì nguyên cả cái nguyên nhân nội tại, chứ không hẳn là do dân, lòng phẫn nộ của dân. Tại vì chính cái guồng máy nó tự ung nhọt, nó tự phá. Phá thì cũng hình dung như thế này, khi nếu Nguyễn Tấn Dũng mà tiếp tục mà cái lên treo cao làm tổng bí thư đấy thì rất nhiều cái cánh hậu vậy cánh thì nó cũng là cái tù, thì nó cũng muốn hợp pháp hóa cái tài sản của chúng, và khi hợp pháp hóa bằng giải thể Đảng Cộng sản đấy, nó sẽ là y như cách ở bên Nga. Em xin thực ra là xuất thân là một kỹ sư xây dựng ở tỉnh Svetlovsk đấy, và có may mắn mà được theo lên dần đấy. Nhưng mà khi kinh tế Nga nó đã tan hoang rồi xin thì lúc đấy không còn cái khả năng cứu vãn, và chỉ còn may mà một cái cọc là một cái người trẻ tuổi lúc đấy là Putin, đấy là một cựu nhân viên tình bạc của KGB, Đấy, và có thể là ông ta đã phát hiện được tay này có một cái tài năng nào đấy sang có em xin tuy rằng là nhiệt thành, thế nhưng mà ông ta cũng có nhiều cái điểm ngây thơ về chính trị, và với lại cái đặc điểm em xin là một tay nghiện rượu nặng. Đấy, là một tay nghiện rượu nặng, nhưng mà đâu sao thì cái tập quán châu Âu thì họ cũng không có cái tính chuyên chế và gia trưởng như ở châu Á. Chính vì thế là Putin đã trao lại quyền kế vị cho Vladimir Putin.
Hai người cùng nhìn một sự việc, chắc chắn con mắt nhìn thấy khác nhau. Ông kỹ sư trẻ Nguyễn Minh Sơn và ông Nguyễn Phú Trọng già cùng nhìn một nước Việt Nam, cùng một sự việc. Chắc chắn hai sự việc nhìn thấy nó khác nhau. Trong con mắt ông nhìn thấy khác chỉ về những ngày tháng sắp tới của năm Bính Thân, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn.
Vâng, tất nhiên nó phải khác. Một người ở hai cái địa vị hoàn cảnh khác nhau thì không thể một có cái lối nhìn giống nhau được. Điều đó là điều đương nhiên rồi. Một người trang đỉnh cao quyền lực và có rất nhiều vây cánh, còn một người là rơi vào cái tình trạng gọi như là hoàn toàn là cái tình trạng gọi là sống dở thất lở, hướng tình trạng thất nghiệp, thì dù có là trí tuệ như thế nào thì nó cũng không thể là không tránh bị chi phối về hoàn cảnh. Ví dụ như những người đỉnh cao quyền lực mà họ có cuộc sống sung túc, họ không bao giờ được cập nhật với cuộc sống dưới đáy như thế nào, mà không hiểu cái thực trạng xã hội sâu và nó thật hiện thực như thế nào. Nhiều khi những chính khách mà chỉ ngồi ở salon và nghe những kết quả báo cáo thì tất nhiên thì nó về hiện thực nó khác xa với những người sống trong hiện thực lắm ạ.
Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, mà ông ngày mà ông học, ông biết giải phóng đất nước 40 năm không cho đất nước phát triển, nhưng 40 năm họ cho đảng phát triển. Cái điều này có làm cho ông thấy tủi là một người dân Việt Nam không? Có tủi không?
Thì đương nhiên một người dân mà sống trong cái cảnh bị kìm kẹp, lạc hậu thì không thể không thấy tủi toạn được. Tại vì rất nhiều chính sách sai lầm đã đẩy một cái đất nước này đã chậm tiến, bị tụt hậu. Thì điều đó là điều đáng buồn chứ. Từ một nhà thơ làm kinh tế, là cái sự đổi tiền cướp bóc, đấy, nó đẩy vào kinh tế là một cả một cái thời gọi là kìm kẹp. Đấy, vì bao nhiêu cái tiềm năng xã hội không được phát huy, đấy, nó đẩy kinh tế có những nó rơi xuống đáy. Người dân ở trong tình trạng ở miền Bắc còn thiếu đói trầm trọng, đúng không? Đến những người dân là phải ăn bo bo để thay như gọi là thức ăn cho ngựa để cho người. Và nó sẽ đến hậu quả là nó tụt hậu với nước trong mọi mặt và cho đến bây giờ vẫn chưa gượng dậy được. Thì điều đó là không thể nào một người dân có suy nghĩ mà hài lòng nữa.
Ông có nghĩ là tôi xin chuyển sang vấn đề là luật pháp, hiến pháp của Việt Nam một chút, nếu sợ tôi lại quên. Ông có nghĩ là Nguyễn Phú Trọng chắc chắn không bao giờ hắn làm, tại vì hắn đã nói là bỏ điều 4 hiến pháp là điều chết, là tự sát mà. Ông có nghĩ là họ sẽ điều chỉnh lại điều 4 hiến pháp không? Tại vì Phú Trọng, Tổng Bí Thư không phải thề với ai cả, không phải thề với bất cứ một người nào về cái công việc của anh ta. Ông nghĩ gì, điều gì về điều 4 hiến pháp cho đến ngày hôm nay, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, cái điều 4 hiến pháp là một cái điều quy định xác lập cái chế độ cai trị độc quyền của Đảng Cộng sản. Và Nguyễn Phú Trọng thì có một cái chút bảo thủ trong cái việc là sợ là bỏ điều 4 hiến pháp thì nó sẽ dẫn đến rối loạn. Đấy là quan điểm của ông ta. Nhưng mà từ cái cách phát biểu cách đây mấy năm và cho cái diễn biến tình hình kinh tế chính trị, đấy, con người đôi khi người ta phải thích ứng với hoàn cảnh, tuyên bố là một chuyện, còn cái chuyện là có thực hiện tuyên bố hay không thì là nhiều khi một cá nhân không thể quyết định theo ý chủ quan mà nó sẽ bị chi phối bằng cái hoàn cảnh nó quyết định. Dù cá nhân ấy có muốn thế ra nào chăng nữa, nhưng mà hoàn cảnh khuất qua những đôi đẩy thì phải buộc phải tuân thủ, chứ không thể là theo ý chủ quan mình được. Cũng như là ở Miến Điện ấy, không phải những tướng lĩnh bậc tài quân sự là muốn cởi trói mà cởi mở một cái đến một cái dân chủ như ở Miến Điện hiện nay, nhưng vì cái hoàn cảnh nó bắt buộc phải tuân thủ. Thế nên dù nhiều khi đấy cái quy luật của cuộc sống ấy, chính trị nó thay đổi, nó không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan cá nhân mà nó sẽ do hoàn cảnh kinh tế chính trị với cái môi trường nó quyết định hết ạ.
Tôi nhắc với ông chuyện 40 năm. Tôi nhắc với ông trận Đông Đa. Tôi không nhắc đến những cái mùa xuân tàn ác mà Cộng sản đã đưa vào miền Nam. Tôi chắc chắn ông nhớ, tôi chắc chắn ông biết rồi rằng năm đó ông còn trẻ, năm 1968, có trận Mậu Thân, Tết Mậu Thân, Cộng sản đã giết hàng chục ngàn người, bắn sống chôn sống hàng 7-8 ngàn người. Sau ngày giải phóng năm 1975, cái Tết đầu tiên năm thống nhất, Tết Bính Thìn năm 1976, và sau đó hàng trăm ngàn người đồng đội của tôi đã bị chết trong tù, tù cải tạo. Ông có khi suy nghĩ về lịch sử tâm tình gì về hai cái mùa xuân này, mùa xuân Mậu Thân ở Huế và những mùa xuân sau năm 1976 ở trong miền Nam, những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị đày đọa cho tới chết trong những trại người ta gọi là trại tù cải tạo. Ông có tâm tình gì thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
À vâng, đó phải nói rằng là những cái việc xử sự như vậy nó gây đến bao nhiêu hệ lụy. Có phải nói là đấy là một trong những cái trang sử đen tối ở Việt Nam, vì những cái hành xử cùng địch trận tàn bạo và hủy hoại như vậy thì nó sẽ dẫn đến rất nhiều hệ quả không tốt. Chính vì vậy, thế nên là nếu mà viết một cái góc độ là về pháp lý hay là bất cứ một cái gì đấy một khách quan, thì đó là những cái trang điện tối và những cái tội ác đấy. Và tất nhiên nó sẽ có hồ sơ hết. Nếu khi nào đấy chỉ có một nền hiến pháp, nền pháp luật gọi là hoàn toàn dân chủ, gọi là minh bạch, thì sẽ bạch hóa hết những cái hồ sơ về tội ác đấy. Đấy là sẽ có lịch sử, sẽ phán xét những tất cả những cái tội ác đấy. Còn nếu bây giờ mà chúng ta không có cái công lý thì có bằng chứng tội ác đến mấy cũng không thể xét xử được. Thì chúng đấy thì lúc đấy thì chỉ có thể lên án bằng chứng cứ, bằng dư luận thôi, chỉ dùng chê sức mạnh của dư luận thôi. Còn nếu như mà muốn tội ác xét xử một cách tường tận, một cách truy tận nguồn, thì nó có phải có những cái cây gậy gọi là cái chế tài để thi hành những cái điều đấy. Pháp luật thì có hiệu lực khi có công cụ chế tài đủ mạnh để buộc những cái sự vi phạm phải tuân thủ thôi ạ.
Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, một buổi chúc xuân từ Sài Gòn ra tới Hải Dương. Chúng tôi dành lại cho ông một đôi phút nữa, ông có điều gì tâm tình trong mùa xuân đối với tất cả những người Việt thân mến của ông trong và ngoài nước trên toàn cầu, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, thì khi còn lại ít phút, tôi chỉ có một tâm tình với tất cả những người Việt ở trong nước cũng như là trên toàn thế giới, rằng một người muốn đất nước ta đấy trở nên dân chủ và giàu mạnh đấy, thì phải có những cái lực lượng đủ mạnh, đoàn kết và có sức mạnh tri thức về mọi mặt, từ khoa học kỹ thuật cho đến kinh tế chính trị, và trong đó cả sức mạnh về văn hóa nữa. Nhưng nếu muốn về đấu tranh cho những cái thắng lợi để cho một cái xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, thì đương nhiên là phải có những cái lực lượng đối trọng, đối lập thực sự có sức mạnh về mọi mặt như tôi đã nói như vậy. Và có cần phải có một cái tổ chức thật sẽ, và trong cái cuộc đấu tranh vấn đề thay đổi thì đương nhiên là cũng không thể thiếu được những cái cây gậy, cái công cụ bạo lực, chỉ có như thế là có thể tiêu diệt điều man dợ, đôi khi cũng phải được cái biện pháp của sự man dợ, đúng không? Mà như nó như thế này, quy luật lịch sử loài người xuất thân từ cái thế giới man dợ, thì đôi khi phải dùng những cái biện pháp man dợ để thoát ra khỏi chính tình trạng man dợ đấy. Thế nhưng mà thế nên để được một cái xã hội công bằng và dân chủ văn minh ấy, thì đương nhiên phải có những cái đối trọng mạnh về mọi mặt, trong đó không cả loại trừ có cả yếu tố về quân sự. Vâng, đấy là suy nghĩ chủ quan của tôi là thế ạ.
Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, nơi ông ở, ông nghe thường nói đến Cộng sản nói, ông không nói 16 chữ vàng, 4 cái tốt. 16 chữ vàng, 4 cái tốt, nó để giữ quyền sát sinh người dân Việt. Như tôi mới nhắc, sau Tết Mậu Thân và xuân đầu thống nhất Bính Thìn 1976, lần Tết đổi đời đó, có người Việt Nam đã nói, đã vui mừng nói là vui mừng lắm vì giải phóng rồi. Không còn Việt Cộng pháo kích vào thành phố, vào chợ, vào trường học, giết hại đồng bào và trẻ con nữa. Thế là cùng. Năm nay xuân Bính Thân 2016, Đảng Cộng sản vui mừng lắm vì có Trung Quốc rồi. Nó sẽ làm những việc trên thay cho Đảng bằng cách này hay cách khác, hay Đảng sẽ đổ lỗi cho nó. những hành pháp hữu lậu vô lậu tổn hại đời này đời khác, ta gọi là ác. Đảng Cộng sản ác, Đảng Cộng sản sẽ bị tiêu diệt. Như ông vừa mới nói, nếu muốn bảo trọng danh dự tư cách của mình, hãy làm bạn với những người bạn tốt, còn hơn đứng trong một hàng ngũ với đảng những người xấu. Ông biết Xuân Hạ Thu Đông bốn kỳ, sách của Đạo Phật đã dạy ta chỉ cần có tứ ân thôi, không cần bốn tốt làm gì, tứ ân thôi. Ân cha mẹ, ân thầy bạn, ân quốc gia, ân tam bảo. Và 12 chi phần nhân duyên là mối tương hệ mà chư Phật mười phương ba đời thành tựu đã dựa trên tảng thực tính duyên khởi và thập nhị nhân duyên này. Khổ không biết ngày nào mới mong ra khỏi, nếu cứ loanh quanh trong cái vòng hoặc nghiệp và khổ. Hả, kỹ sư cũng như chúng ta lại không thận trọng trong vấn đề chọn một lối sống, tìm một hướng đi cho quê hương trong năm Bính Thân mới hay sao? Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn Hòa Thượng Thích Không Tánh từ trong Sài Gòn, cũng như kỹ sư Nguyễn Minh Sơn từ thành phố Hải Dương. Cả hai đã thức khuya tâm tình với chương trình này trên toàn cầu nhân ngày đón xuân và ngày lễ tình yêu. Chúng tôi kính chúc quý vị, Hòa Thượng Thích Không Tánh cũng như kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, một năm mới an khang, thịnh vượng và thật nhiều sức khỏe. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn 1600, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của Hoàng Vinh, trang nhà nhạc sĩ Lê Linh và Lê Duy đã mang chương trình này đi toàn cầu. Nhân dịp đầu xuân, xin chúc tân niên đem lại niềm hạnh phúc, ngày tình yêu tươi thắm hưởng trọn niềm vui. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, Hòa Thượng Thích Không Tánh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Không Tánh và kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid, chương trình Jeep và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Golden, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.